Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 30 tháng 6 năm 2024, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay 30 tháng 6, Chúa Nhật thứ 13 thường niên. Thánh vịnh tuần thứ nhất, không cử hành lễ các thánh tự đạo tiên khởi của giáo đoàn Roma. Giáo huấn số 31, tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, rước lễ phần tiếp theo. Vì Đức Kitô hiện diện cách bí tích dưới mỗi hình dạng, nên việc rước lễ dưới hình bánh mà thôi vẫn nhận được trọn vẹn hiệu quả ân sủng của bí tích thánh thể. Vì các lý do mục vụ, cách rước lễ này đã được quy định cách hợp pháp trong nghi lễ Latin như là hình thức thông thường nhất. Nhưng dấu chỉ của việc rước lễ được đầy đủ hơn khi được trao ban dưới hai hình dạng. Vì theo cách này, dấu chỉ của bàn tiệc thánh thể trở nên rõ nét hơn. Đây là cách rước lễ thông thường trong các lễ nghi đồng phường. Trích Giáo lý Hội Thánh Cộng Giáo số 1390. Tháng 7, ý cầu nguyện, cầu cho mục vụ bệnh nhân. Xin cho bí tích sức giàu bệnh nhân mang lại cho những người lãnh nhận bí tích này cũng như thân nhân của họ sức mạnh của Chúa để trước mặt mọi người họ càng ngày càng trở nên dấu chỉ hữu hình của lòng thương xót và niềm hy vọng. Ngày 1 tháng 7, thứ hai. Ngày 2, thứ ba. Ngày 3, thứ tư, Thánh Thomas tông đồ lễ kính. Ngày 4, thứ năm đầu tháng, Thánh nữ Elizabeth Bồ Đào Nha. Ngày 5, thứ sáu đầu tháng, Thánh Anton Maria Zaccaria linh mục. Ngày 6, thứ bảy đầu tháng, Thánh Maria Goretti trinh nữ tử đạo. Ngày 7 tháng 7, Chúa Nhật thứ 14 thường niên. Đó là lịch phụng vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 13 thường niên năm B.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Cộng đoàn phục vụ thân mến, mỗi khi chúng ta quy tụ lại với nhau để cử hành hy tế với Thầy Giêsu là chúng ta mang trong mình tâm tình tạ ơn, tâm tình tín thác, tâm tình cậy trông vào Thiên Chúa, nhờ tất cả tâm tình quy hướng về Thiên Chúa, chúng ta luôn biết và sẵn sàng bước đi trong đường lối của Thiên Chúa, và nhờ đó chúng ta được Thiên Chúa chúc lành, được Thiên Chúa ban bình an và dẫn đưa chúng ta đến bờ bến hạnh phúc bây giờ và cho đến muôn đời. Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, chúng ta cũng hiệp ý cầu nguyện cho thân nhân, ân nhân, quý cộc, tác viên, nhân viên của Đài Chân Lý Ái Châu và những ai đã, đang và sẽ làm cho lời Chúa được loan báo đến mọi người, để cho tất cả những ý nguyện của chúng ta được Thiên Chúa nhận lời. Giờ đây chúng ta hãy thành tâm thống hối ngõ hầu, nhờ đó chúng ta bớt bất xứng hơn trong việc tham dự vào hy tế này. Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng sinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời,
và bình an dưới thế cho người thiện tâm.
Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc mừng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa cho tôi trần gian tin thương cho chúng con. Chúa cho tôi trần gian tin nhận lời chúng con cầu cần. Chúa thờ về Chúa Đức Chúa Cha tin thương cho chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là đấng thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Thiên Chúa Cha.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa, Chúa đã dụ lòng thương nhân chúng con làm nghĩa từ để chúng con trở thành con cái ánh sáng. Xin đừng để chúng con xa vào cánh tối tăm lầm lạc, nhưng xin gìn giữ chúng con luôn rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Lời Chúa trong sách Khôn Ngoan. Thiên Chúa không làm ra cái chết, chẳng vui gì khi sinh mạng tiêu vong, vì Người đã sáng tạo muôn loài cho chúng hiện hữu. Mọi loài thọ tạo trên thế giới đều hữu ích cho sinh linh. Chẳng loài nào mang độc chất hủy hoại, âm phủ không thống trị địa cầu. Quả vậy, đức công chính thì trường sinh bất tử. Phải, Thiên Chúa đã sáng tạo con người cho họ được trường tồn bất diệt. Họ được Người dựng nên làm hình ảnh của bản tính Người. Nhưng chính vì quỷ dữ ganh tị mà cái chết đã xâm nhập thế gian. Những ai về phe nó đều phải nếm mùi cái chết. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa trong thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Thưa anh em, cũng như anh em từng trỗi vượt về mọi mặt, về đức tin, lời giảng, sự hiểu biết, lòng nhiệt thành trong mọi lĩnh vực, và về lòng bác ái mà anh em đã học được nơi chúng tôi, thì anh em cũng phải trỗi vượt về lòng quảng đại trong dịp lạc viên này nữa. Quả thật, anh em biết Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đã có lòng quảng đại như thế nào. Người vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có. Vấn đề không phải là bắt anh em sống eo hẹp, để cho người khác bớt nghèo khổ. Điều cần thiết là phải có sự đồng đều. Trong hoàn cảnh hiện tại, anh em có được dư giả là để giúp đỡ những người đang lâm cảnh túng thiếu. Để rồi khi được dư giả, họ cũng sẽ giúp đỡ anh em lúc anh em lâm cảnh túng thiếu. Như thế, sẽ có sự đồng đều, hợp với lời đã chép. Kẻ được nhiều thì không dư, mà người được ít thì không thiếu. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Hôm ấy Đức Giêsu xuống thuyền sang bờ bên kia, một đám rất đông tụ lại quanh người. Lúc đó người đang ở trên bờ biển hồ, có một ông trưởng hội đường tên là Giai-a đi tới, vừa thấy Đức Giêsu, ông ta sụp xuống dưới chân người và khẩn khoản nài xin: con bé nhà tôi gần chết rồi, xin ngài đến đặt tay lên cháu để nó được cứu chữa và được sống. Người liền ra đi với ông, một đám rất đông đi theo và chen lấn người. Có một bà kia bị băng huyết đã 12 năm, bao phen khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc đã nhiều, đến tán gia bại sản mà bệnh vẫn không thuyên giảm, lại còn thêm nặng là khác. Được nghe đồn về Đức Giêsu, bà lách qua đám đông tiến đến phía sau người và sờ vào áo choàng của người, vì bà tự nhủ: tôi mà sờ được vào áo choàng của người thôi là sẽ được cứu chữa. Tức khắc máu cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Ngay lúc đó, Đức Giêsu nhận thấy có một năng lực từ nơi mình phát ra, người liền quay lại giữa đám đông mà hỏi: ai đã sờ vào áo tôi? Các môn đệ thưa: thầy coi, đám đông chen lấn thầy như thế mà thầy còn hỏi: ai đã sờ vào tôi? Đức Giêsu ngó quanh để nhìn người phụ nữ đã làm điều đó. Bà này sợ phát run lên vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bà đến phủ phục trước mặt người và nói hết sự thật với người. Người nói với bà ta: này con, lòng tin của con đã cứu chữa con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh. Đức Giêsu còn đang nói thì có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo, con gái ông chết rồi, làm phiền thầy chi nữa. Nhưng Đức Giêsu nghe được câu nói đó liền bảo ông trưởng hội đường, ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi. Rồi người không cho ai đi theo mình, trừ ông Phêrô, ông Giacôbê và em ông này là ông Gioan. Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường, Đức Giêsu thấy cảnh ồn ào và người ta khóc lóc kêu la ầm ĩ, người bước vào nhà và bảo họ, sao lại ồn ào và khóc lóc như vậy? Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy. Họ chế nhạo người, nhưng người đuổi họ ra ngoài hết, rồi đưa cha mẹ đứa bé và những kẻ theo người cùng đi vào nơi nó đang nằm. Người cầm lấy tay nó và nói, Tatilakum, nghĩa là, này bé, thầy truyền cho con, trỗi dậy đi. Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được, vì nó đã 12 tuổi. Và lập tức người ta sừng sốt kinh ngạc. Đức Giêsu nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc ấy và bảo họ cho con bé ăn. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, có câu chuyện kể rằng một ngày kia có người đàn ông đi làm về, thấy một chiếc thùng trước cửa nhà mình. Ông ngạc nhiên không biết ai gửi đồ cho mình. Ông tới, ông xem có cái gì, mở ra thấy một đứa bé ở trong đó. Ông đưa đứa bé vào nhà, sau đó cũng trình báo cho chính quyền để tìm người thân, nhưng rồi không có bất kỳ thông tin nào cả. Cuối cùng người đàn ông đã làm thủ tục và nhận đứa bé làm con. 10 năm sau, có một người phụ nữ tới và gặp ông, nói cho chị xin lại đứa con, nhưng người đàn ông này không đồng ý, vì bao năm qua đã quen cảnh có đứa bé bên cạnh mình và xem nó như đứa con của mình. Rồi một lần kia, ông đi làm, thấy người phụ nữ ấy đang đi nhặt ve chai. Cuộc sống dường như khốn khổ với chị. Ông đã đến và hỏi chị có muốn về nhà giúp việc cho tôi không? Người phụ nữ nghe xong liền đồng ý ngay, sợ người đàn ông đổi ý, vì chị biết đấy là cơ hội để chị được gần gũi con mình. Người phụ nữ về nhà giúp việc cho người đàn ông chăm sóc đứa bé. Đôi lần người đàn ông muốn kể cho đứa bé nghe người giúp việc chính là mẹ ruột của nó, nhưng ông lại lần nữa mãi mà chưa có dịp nào để thổ lộ cho đứa bé. Rồi đứa bé lớn lên đi học xa và làm ăn xa. Một ngày kia đứa bé nghe rằng cha mình để lại toàn bộ tài sản cho người giúp việc. Anh rất là bực tức, không biết nguyên cớ gì mà cha lại để tài sản cho người giúp việc. Anh sắp xếp công việc vội trở về nhà ngay và gặp gỡ cha để chất vấn lý do gì mà chia tài sản cho người giúp việc. Người đàn ông với bảo con mình hãy bình tĩnh ngồi xuống. Ông mới kể lại câu chuyện của ngày xưa. Rồi từng lần ông lại thuyết phục con của mình để hiểu và để nhận ra những ân cần chăm sóc của người giúp việc với đứa con mình, đó là tình mẫu tử. Và hơn thế nữa, việc trao tài sản ấy muốn nhắc con mình một ngày kia ông có rời khỏi cõi đời này cũng còn có người mẹ ruột, người thân bên cạnh. Kính thưa cộng đoàn, người đàn ông kiên trì thuyết phục con để người con hiểu ra người phụ nữ giúp việc trong nhà chính là người mẹ mình, và tất cả những gì ông làm đều dành những sự tốt đẹp cho người con của mình. Và cũng một cách nào đó, trong bài đọc một, tác giả sách Khôn Ngoan kể về việc Thiên Chúa tạo dựng muôn loài. Thiên Chúa nhìn thấy tất cả mọi sự đều là tốt đẹp. Thiên Chúa không làm ra cái chết và cũng chẳng vui gì khi sinh mạng tiêu vong. Nhưng rồi ma quỷ là kẻ nói dối, ma quỷ là kẻ chống đối Đức Giêsu. Nó đã đến, nó đã quyến rũ, nó đã cám dỗ con người để con người quên đi mệnh lệnh của Thiên Chúa. Và khi con người ta quên đi họ là ai trong vườn địa đàng, thì họ lại phá đổ mối tương quan của họ với Thiên Chúa, mối tương quan của họ với nhau và mối tương quan của vạn vật. Và cũng từ đó cái chết đi vào trong thế gian. Nhưng rồi Thiên Chúa lại có cách xếp đặt và quan phòng cho con người qua lời hứa ban về một đấng Mêsia, một đấng đến cứu độ dân người. Đấng ấy chính là Thầy Giêsu Chí Thánh. Ngài đến để chữa lành, Ngài đến để bắt lại nhịp cầu của con người với Thiên Chúa, Ngài đến để bắt lại nhịp cầu của con người với nhau và của con người với thiên nhiên vạn vật. Thế nên trong bài đọc tin mừng, chúng ta nghe Thánh sử Marco kể về hai câu chuyện chữa lành. Hai câu chuyện ấy được lồng vào nhau và bổ túc cho nhau. Đầu tiên ấy là người trưởng hội đường tên là Gia-a đi tới gặp Đức Giêsu. Ông quỳ xuống xin Đức Giêsu đến nhà chữa lành cho con gái của ông ta. Ông là trưởng hội đường, ông là có địa vị trong xã hội, trong Do Thái giáo. Thế mà ông lại gạt bỏ tất cả để đến nài xin Thầy Giêsu Chí Thánh chữa lành cho con ông. Và khi đến như vậy, chắc chắn trong lòng ông có niềm tin tưởng rằng Đức Giêsu sẽ chữa lành được cho con ông. Trên đường Đức Giêsu cùng ông trở về nhà thì lại gặp người phụ nữ, và giữa đám đông ấy, người phụ nữ tin tưởng được rằng chỉ cần đụng chạm vào Thầy Giêsu thôi thì bà sẽ được chữa lành, bởi bà cũng là phải vượt qua những rào cản của định kiến xã hội về định kiến tôn giáo. Khi bà bị đau bệnh, bà không còn được thờ phượng Thiên Chúa nơi cách chung cộng đoàn chung nữa. Rồi bà cũng không thể nào đi tới những chỗ chung mọi người, vì đối với họ bà là người ô uế. Bà đã vượt qua tất cả những rào cản để đến với Đức Giêsu với một lòng tin là bà sẽ được chữa lành, và niềm tin ấy đã trổ sinh hoa trái khi bà được chữa lành. Không những thế, Đức Giêsu còn gọi bà lại hỏi rồi cho thấy ra được rằng Ngài yêu mến bà. Ngài giúp cho bà không chỉ chữa lành về thể lý nhưng còn chữa lành về tinh thần. Ngài nói rằng, này con, lòng tin của con đã cứu chữa con hãy đi về bình an và khỏi hẳn bệnh. Câu ấy là chúc lành, câu ấy là chữa lành và mang lại an vui hạnh phúc cho bà. Và cũng qua đó cho thấy được rằng Đức Giêsu quan tâm yêu mến tới tất cả mọi người, không vì đi chữa cho con gái ông trưởng đường Giai A mà bỏ quên những người khác. Đối với Thiên Chúa, tất cả con người là bằng nhau trước mặt Thiên Chúa, cho dù họ là dân ngoại hay là dân Do Thái, người nô lệ hay tự do, người giàu có hay người nghèo khó, người quyền thế hay người bình dân, tất cả đều như nhau và tất cả đều được quan tâm, yêu thương và chữa lành. Kế đó, chúng ta lại thấy, đang trên đường về nhà thì người nhà của ông trưởng hội đường đến, con gái ông đã chết, phiền thầy làm chi? Đấy cũng có thể coi là một thử thách về đức tin. Giữa lời ông ta nói, xin Đức Giêsu chữa lành, và giờ đây con ông đã chết, thế thì như thế nào? Và đấy cũng là điều chúng ta đang bước trong cuộc sống ngày hôm nay. Chúng ta tin Chúa, nhưng có những lúc trong gian truân thử thách, khi người nhà chúng ta đối diện với những cơn đau đớn về thể lý bệnh tật, khi chúng ta đối diện với thất bát trong việc làm ăn kế sinh nhai và những yếu tố khác nữa, chúng ta có vững lòng tin vào Thiên Chúa hay không? Ấy luôn là câu hỏi. Và rồi có những lúc chúng ta cầu nguyện với Chúa, khấn xin Chúa ban ơn bình an, mạnh khỏe cho gia đình, cho người thân, nhưng rồi mãi vẫn sao chưa thấy những ơn lành ấy. Chúng ta có đủ kiên nhẫn cầu nguyện với Thiên Chúa hay không cũng là dấu hỏi. Và giữa những lúc ấy, chắc ông trưởng hội đường lại nhìn nhớ tới câu chuyện của người đàn phụ nữ bị băng huyết, bà đã được chữa lành bởi lòng tin. Rồi thêm vào đó, Đức Giêsu nói với ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi. Nhờ chứng nhân và nhờ lời Đức Giêsu, ông kiên tâm bền chí trong đức tin, ông mới cùng với Đức Giêsu về nhà mình. Nhờ kiên tâm bền chí trong đức tin cho nên con ông được chữa lành. Như vậy, qua câu chuyện của người phụ nữ và ông trưởng hội đường, chúng ta thấy được rằng cả hai có chung một điểm, ấy là lòng tin. Và nhờ lòng tin, con người ta sẽ được đơm hoa kết trái, sẽ được nhận được ơn lành của Thiên Chúa. Và chắc chắn khi con người ta được lòng, có được niềm tin tưởng vào Thiên Chúa, họ sẽ bước đi trong bình an của Thiên Chúa, và rồi họ sẽ chia sẻ những hoa trái ân huệ của Thiên Chúa với người khác. Như trong bài đọc 2, Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô, Ngài nói trong hoàn cảnh hiện tại, anh em có được dư giả là để giúp đỡ những người đang lâm cảnh túng thiếu, để rồi khi được dư giả họ cũng giúp đỡ anh em lúc anh em lâm cảnh túng thiếu. Như thế có sự đồng đều, hợp với lời đã chép, kẻ được nhiều thì không dư, người được ít thì không thiếu. Con người ta luôn nâng đỡ với nhau trong đời sống đức tin. Và cũng từ lời ấy lại khơi gợi cho chúng ta một yếu tố, một bài học khác trong lời Chúa hôm nay, ấy là tôi tin, chúng tôi cùng tin. Tí nữa đây, khi chúng ta tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa, mỗi chúng ta đều đọc tôi tin kính một Thiên Chúa toàn năng, và chứ không thể nào đọc là chúng tôi tin. Và cho đó, qua đó cho thấy được rằng sự xác tín trong niềm tin của mỗi người. Nhưng rồi ở nơi câu chuyện ngày hôm nay, đó là gương đời sống chứng nhân, đó là bổ túc cho niềm tin của người khác. Và cũng thế, đức tin của chúng ta lãnh nhận được tuyên xưng từ cha mẹ chúng ta. Khi trong ngày chúng ta lãnh nhận bí tích thanh tẩy, cha mẹ chúng ta đưa chúng ta đến nhà thờ và thực tác viên đã hỏi: anh chị xin gì? Cha mẹ chúng ta đã thay chúng ta trả lời: thưa con xin đức tin. Xin đức tin cho cháu. Vậy là chúng ta tin, và cha mẹ chúng ta đã tin và thông truyền đức tin cho chúng ta. Và qua đời sống đức tin, chúng ta lại thông truyền đức tin cho người khác và bổ túc với nhau trong đời sống đức tin. Và khi chúng ta bổ túc với nhau và bước đi trong niềm tin, chúng ta mới nhận nhau là anh chị em con một cha trên trời. Và chúng ta sẽ sẵn sàng chia sẻ những của cải vật chất với người khác, và chúng ta nâng đỡ họ để cùng với chúng ta được sống trong an vui, yên hàn và hạnh phúc. Như vậy có thể nói được rằng đức tin là khởi điểm để con người trở về mái nhà xưa, nơi có niềm hạnh phúc muôn đời. Và đức tin cũng là khởi điểm để nối kết con người ta lại với nhau. Và khi đã có khởi điểm, đã có sự nâng đỡ của Thầy Giê-xu Chí Thánh, chúng ta cùng nhau bước đi trong niềm tin và cùng giúp cho nhau hạnh phúc ở đời này và đời sau, giúp cho nhau nhìn thấy thiên đàng không chỉ ở mai kia, nhưng còn ngay trong trần thế này, khi con người ta biết yêu thương, chia sẻ, nâng đỡ và cùng tin tưởng Thầy Giê-xu Chí Thánh. Amen.
Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa
là Cha toàn năng, đấng cao thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế. Ơi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chiêu đóng đinh vào thâm gia vì chúng ta. Tại quan phong Tio Philato, người chiêu cố hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời ngự bên hầu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh nơi Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống, người mời Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng ca tiên tri mà phán dạy, tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiện công giáo và tông thiền. Tôi tin rằng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Đức Kitô đã chết và sống lại để giải thoát nhân loại khỏi tội lỗi và sự chết, trả con người về lại cho Thiên Chúa, đấng là nguồn cội và là cùng đích của đời họ. Chúng ta chúc tụng quyền năng của Chúa và dâng lời nguyện xin.
Chúa chẳng bỏ rơi những ai kiếm tìm người. Xin cho các cha mẹ chăm chỉ đưa con cái đến nhà thờ tham dự thánh lễ, cầu nguyện và học giáo lý, để các em ngày càng vững tin vào Chúa và kết giao tình bạn thấm thiết với người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Con ca tụng Chúa vì Chúa đã cứu con. Xin cho các y bác sĩ, các nhân viên y tế tận tụy phục vụ bệnh nhân với quả tim yêu thương và lương tâm nghề nghiệp, để đem lại cho họ sự chữa lành và bình an. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúa phán, toa truyền cho em hãy trỗi dậy. Xin cho những trẻ em xa đọa nghiện ngập được hội thánh và nhiều người yêu thương chăm sóc, giúp các em thoát khỏi tình trạng hư hỏng và trở nên những công dân lương thiện. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúa nói, ông đừng sợ, hãy cứ tin. Xin cho các bậc cha mẹ trong giáo xứ chúng ta đang đau buồn vì con cái hư hỏng, biết sống đạo đức, nhẫn nại nhủ khuyên các em và vững tâm này xin Chúa đưa chúng về lại con đường ánh sáng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, xin thương đồng hành với chúng con, giúp chúng con tiến bước trên đường đời đầy chông gai với đức tin, tình yêu và lòng cậy trông vững vàng nơi Chúa, để thoát khỏi mọi cạm bẫy thế gian mà an vui tiến về nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
em hay cầu nguyện, đấy là của tôi cũng là của anh chị em, để Thiên Chúa là Cha toàn năng chăm nhân.
Xin Chúa nhận hy lễ với thay cha, để ca tụng tôn vinh danh Chúa và hữu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, sử dụng cao bi tích để ban phát đơn cứu độ, xin cho cộng đoàn chúng con biết cử hành lễ tế thờ phương này với tinh thần phục vụ của Đức Kitô, người hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha,
hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hiệu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đáng, và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã xa thành mọi sự trong vũ trụ, đã sắp đặt cho thời gian thay đổi tuần hoàn. Còn loài người, Chúa đã dựng nên giống hình ảnh Chúa và bắt mọi sự kỳ diệu quy phục loài người, để họ thay quyền Chúa thống trị mọi loài. Chúa đã sáng tạo và luôn ca tụng Chúa vì muôn việc kỳ diệu Chúa đã làm nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bởi vậy, khi cử hành lễ hân hoan này cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng: Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp hình chiêu khô hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn để mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thứ ngay sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn để mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ương mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và trên cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hậu cần chức tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Giám mục Roberto, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang ăn nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm của Đức Trinh Nữ, ca thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đều lòng Chúa có mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nhờ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu dung, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đáng khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, vinh lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa nói với các tông đồ rằng: Thầy đã lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa cùng anh chị em
và ơn cùng Cha.
Anh chị em chúng ta hãy trao ban bình an cho nhau.
Đây xin Thiên Chúa, đây đứng xa tội trần gian, phong cha được mời đến chữ tiệc xin Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Lạy dân thanh trai tìm được Chúa Giêsu. Bởi Chúa hằng muốn kết hợp cùng con trong phép thân thể, nên lòng con khát khao được Chúa ngự vào lòng con lắm. Song bây giờ con chẳng được rước thật mình máu thanh Chúa, thì ít nữa lại xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Lạy Chúa, xin hãy ngự vào lòng con. Amen.
Dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chúng con vừa dâng lễ tạ ơn và đã được rước mình và mau con Chúa là nguồn mạch sức sống dồi dào, xin cho chúng con hằng gắn bó cùng Chúa để sinh hoa quả tồn tại đến muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lạy xong, chúc anh chị em luôn được bình an.
Tạ ơn Chúa.
Đức nữ đồng trinh hiện vinh sáng lớn.
Hằng Chúa chúng con cho khỏi mọi sự dữ, amen.
Lễ ra thanh trái tim Đức Chúa Giêsu.
Thương xót chúng con.
Lễ trái tim cực thanh cực tịnh ra thanh Đức Bà Maria.
Cầu cho chúng con.
Lạy ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Cầu cho chúng con.
Lạy các thanh tử đạo Việt Nam.
Cầu cho chúng con.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.